Hai La Mã, trí tuệ. Trí tuệ là không chấp, tự giải phóng mình ra khỏi những ràng buộc khổ đau của cuộc đời. Kinh điển là phương tiện giúp hành giả tỏ ngộ trí tuệ. Muốn có trí tuệ, phải thực tập sống theo lời kinh dạy. Hành giả phải nỗ lực quán chiếu về thực tướng của vạn pháp là vô thường, vô ngã, duyên sanh như khuyển. Thân tâm, cảnh vật đều là giả tạm. Đời chỉ là cõi tạm, không có gì là thật, nên ta đừng cố chấp. Không chấp là có trí tuệ. Chúng ta có bệnh cố chấp rất nặng. Bên ngoài thì chấp người, nơi mình thì chấp ta. Chấp ta, chấp người, chấp phải, chấp quấy, chấp hơn, chấp thua. Tất cả các thứ chấp đều là vô minh, và chính là nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Vì còn chấp là còn khổ, nên người biết tu phải xả cố chấp. Chấp nhiều khổ nhiều, chấp ít khổ ít, không chấp không khổ. Ngày xưa, một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực qua vùng của Bà La Môn. Có một ông Bà La Môn thấy Ngài đi trước. Ông lẻo đẻo đi theo sau, kêu tên Ngài chửi. Bình thản trước những lời chửi mắng, Phật cứ chậm rãi bước đi một cách tự nhiên, không trả lời. Hồi lâu bực quá, ông chạy tới trước hỏi, Cô Đàm, ông có điếc không? Phật nói, không. Sao tôi chửi ông mà ông không trả lời? Phật liền trải tọa cụ, ngồi xuống nói bài kệ. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Như vậy, người chấp hơn, chấp thua đều khổ hết. Thua khổ vì nhục nhã, hơn thắng thì mừng nhưng gây ra oán thù. Nên hơn thua đều xả thì được an ổn ngủ. Chẳng những hơn thua mà chấp ngã, chấp nhân đều xả hết thì đó là người an ổn bậc nhất. Người tu Phật là người đi tìm chân lý, chiêm nghiệm hiện thực. Nếu hiểu sâu xa cùng tột đạo lý của Phật, thì đến với thân này được cũng không mừng, mất cũng không buồn, vì nó là tạm bợ giả dối do duyên hợp tạm có. Trong kinh Bát Nhã, Phật dạy, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là quán sát thấy năm uẩn không thật, duyên hợp, hư ảo, liền qua hết khổ nạn, đó là trí tuệ. Vì vậy, hành giả phải có trí tuệ. Nhờ có trí tuệ nên thấy đúng như thật, không còn lầm lẫn say mê, không chạy theo những ảo tưởng giả dối của vật chất thế gian, xả bỏ hết những phiền lụy trói buộc, đau khổ của cuộc đời, thì sẽ được bình an giải thoát. Diệu dụng trí bát nhã, như thuyền đưa chúng sanh từ bờ mê phiền trược đến bến bờ giải thoát. Ba La Mã, tâm từ bi. Trí tuệ con người phải đi cùng với lòng từ bi mới có thể phục vụ lợi ích cho nhân loại. Từ là lòng thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh. Bi là thương xót khi thấy chúng sanh đau khổ. Tâm từ bi là lòng thương yêu bao la rộng lớn, bình đẳng, không còn ngã nhân. Lòng thương yêu đem đến cho tất cả chúng sanh sự sống bình an, hạnh phúc. Tu tập tâm từ bi là ban rải tình thương cho tất cả chúng sanh, là bước đầu của hạnh Bồ Tát Lợi Tha. Hành giả thực hiện tâm từ bi thông qua hai pháp là bố thí và thiền định. Một, bố thí. Bố nghĩa là cùng khắp, thí là dân tặng cúng. Dân tặng cúng cùng khắp gọi là hạnh bố thí. Bố thí là cho, tặng, biếu, dâng, cúng dường, là một hành động tốt đẹp, có ý nghĩa sâu sắc khi con người tiếp cận cùng nhau. Bố thí cho người khác, tức là làm lợi ích cho chính mình. Chư Phật Bồ Tát có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là do nhiều đời, nhiều kiếp tu hành bố thí mà được. Hạnh đầu của Bồ Tát là hạnh tu bố thí. Tâm Bồ Đề, tâm từ bi của chúng ta phải được nuôi dưỡng từ hành động bố thí. Người có tâm hồn cao cả mới có thể san sẻ tức bố thí, và ngược lại, người có san sẻ mới khiến tâm hồn cao thượng hơn. Trong truyện cổ Phật giáo có câu chuyện như sau. Chu Thừa Ân ở Lạc Dương, Hà Nam là người phú quý, nhân hậu. Một buổi sáng, đang đi tản bộ thì nghe ở dưới cây cầu có tiếng khóc thê thảm. Thì ra, có một đôi vợ chồng và một đứa con nhỏ bị chủ nợ bức bách, sắp trầm mình tự vẫn. Trước lúc sắp chết, họ cùng ôm nhau khóc thảm. Ông Chu thấy vậy bèn nói, ta sẽ giúp các ngươi trả nợ. Thế rồi, ông cùng đi về phía nhà của vợ chồng kia. Thế bọn người lưu manh đang ngồi ở trong nhà. Chu phu ông hỏi, hai vợ chồng người này thiếu các ngươi bao nhiêu? Bọn lưu manh nói, 100 lượng bạc, có giấy mượn nợ làm bằng chứng. Chu phu ông liền xuất ngân phiếu 100 lượng, đổi lấy tờ giấy vay nợ, rồi đốt cháy ngay trên bàn. Đám lưu manh được tiền bỏ đi. Đôi vợ chồng này xin làm nô bộc để đền ơn. Chu phu ông nói, khi sinh ra không mang 1 đồng, chết đi cũng chẳng đem theo được 1 cắc. Cứ xem như đó là tôi trả nợ kiếp trước của tôi vậy. Nói xong, cười hoan hỷ rồi trở về nhà. Chu phu ông giàu có, lại thích điều nhân nghĩa, bố thí với dụng tâm chân chánh làm việc thiện, nhưng tâm không mong cầu người báo đáp. Thật là tấm lòng đại bi, đáng cho người đời kính phục. Phật dạy, vật tuy khinh mà trọng ở chỗ tâm chí thành. Khi bố thí một vật gì, dù nhỏ hay lớn, hãy gói kèm tâm kính trọng và lòng thương của mình vào đó. Thí dụ, với tấm lòng thương yêu, cầm một quyển sách tặng cho người, cầu mong người hiểu được quyển sách này mà sáng suốt bình an, không còn đau khổ. Do đó, khi bố thí vì lòng từ sẽ làm cho chúng sanh an lạc mà mình không mong cầu gì hết. Cái tâm an vui đó nó rộng lớn như hư không, chẳng thể nào so lường được. Và chính từ hành vi bố thí, tâm tham lam bỏng sẻn được giải trừ, tâm từ bi được tăng trưởng, tâm hỷ xả được thăng hoa. Những tâm hạnh cao cả ấy là điều kiện để đưa người vào thánh vị. Thứ hai, thiền định. Ngoài hành vi bố thí để tập hành từ bi, chúng ta còn phải tu tập thiền định, rải tâm từ đến với mọi loài chúng sanh. Thiền quán rải tâm từ là vũ khí đặc biệt có hiệu quả chống lại sân hận, oán thù. Trong thiền quán, chúng ta trải rộng tâm từ với mọi người bằng cách nhủ thầm câu nguyện, con nguyện mến thương muôn loài. Thực hành từ bi quán, tình thương và lòng bi mẫn sẽ chớm nở. Do có tập mà tình thương của mình đối với mọi người ngày thêm tăng trưởng. Nơi nào có tình thương, nơi đó không còn hận thù. Nơi nào có tình thương, nơi đó không có chiến tranh. Nơi nào có tình thương, nơi đó có hạnh phúc. Chính đời sống Đức Phật là một minh chứng về tình thương và lòng bi mẫn. Ngài từ bỏ cuộc sống trong cung vàng điện ngọc, đi tìm chân lý để giải thoát tất cả đau khổ cho thế gian. Khi giác ngộ, Ngài truyền dạy chánh pháp cho tất cả chúng sanh đương thời, mong muốn tất cả thể nhập chân hạnh phúc, đạt niết bàn an lạc, và dặn dò các đệ tử truyền thừa giáo pháp hóa độ chúng sanh mai sau. Ấn chứng, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả đều có thể đạt được trong kiếp sống này bằng cách thanh tịnh hóa tâm thức. Đức Phật thường xuyên dạy các đệ tử ban rải lòng từ bi. Ngài yêu cầu họ hãy để tâm từ bi lan rộng, tỏa khắp vô biên, tràn ngập mọi nơi trên thế gian này. Ngài dạy họ dù ở hoàn cảnh nào, đi, đứng, nằm, ngồi, phải luôn khởi tâm thương yêu tất cả chúng sanh. Trong giáo pháp của Ngài, không hề tìm thấy một mảy may thù hận hoặc một tâm nguyện xấu. Tình thương như thế thật cao quý vô cùng. Tình thương trải rộng được thể hiện qua lời nói, hành động và tâm hồn. Tình thương thể hiện bằng lời nói là dùng lời ái ngữ, nói những điều thiện, đem lại sự lợi ích, an lạc cho con người và mọi loài chúng sanh. Tình thương thể hiện bằng hành động là thân làm việc giúp đỡ người khác, không kể nặng, nhẹ, những nhu cầu vật chất, tinh thần, vân vân. Tình thương thể hiện nơi tâm hồn là thấy người khổ, sinh tâm thương xót, lấy tình thương xóa bỏ hận thù, lấy tình thương tạo dựng ấm áp, hạnh phúc giữa mình cùng mọi người. Có 6 đối tượng để hành giả trải rộng tình thương. Thứ nhất, trải rộng tình thương đến với những người cùng sống quanh mình, như người thân trong gia đình, họ hàng thân tộc của mình, bạn bè và những người vừa quen biết. Chúng ta đều thương mến, xử sự tốt với tất cả bằng tình thương yêu, kính trọng. Thứ hai, trải rộng tình thương đến với người bệnh, nguyện cầu cho họ tật bệnh tiêu trừ, nghiệp chướng sớm nhẹ nhàng, thân tâm an lạc. Thứ ba, trải rộng tình thương đến với người nghèo khổ, nguyện cầu cho họ sớm có nhân duyên gặp chánh pháp, năng tu phước huệ, bán sạch cây nghèo, thân tâm hết khổ. Thứ tư, trải rộng tình thương đến với những người thù nghịch, những người có thành kiến với ta. Thông thường, hành giả sẽ không có cảm tình với những kẻ làm tổn hại đến quyền lợi hay cái tôi của mình. Thế nên, thoạt đầu, hơi khó trả tình thương đến với họ. Nhưng sau giây phút tỉnh giác về lẽ thật cuộc sống, về lý vô thường của đời người, niềm thù ghét sẽ tan biến, nhường chỗ cho tình thương ngự trị. Thứ năm, trải rộng tình thương đến với chúng sanh ở thế giới vô hình. Những chúng sanh bất hạnh này, khi nhận được nguồn năng lực của tâm ta, họ sẽ bình an, không còn đau khổ. Thứ sáu, là trải rộng tình thương đến với tất cả muôn loài vạn vật, kể cả loài vô tình. Bởi nơi nào có tình thương thì sẽ tràn đầy sinh khí, cây cối tươi tốt, muôn loài an ổn. Có một câu chuyện xảy ra ngay thời của Đức Phật. Vào mùa an cư năm đó, 500 tỳ kheo tọa thiền trong rừng bị nhóm chư thiên hiện ra những hình ảnh ghê sợ, âm thanh rùng rợn và mùi tanh hôi rất khó chịu, đe dọa chư tỳ kheo, làm cho tâm một số tỳ kheo bị dao động. Các ngài trở về và Đức Thế Tôn rõ những hiện tượng đã xảy ra trong khu rừng núi ấy là nguyên nhân chư tỳ kheo không thể an cư suốt 3 tháng mùa mưa. Đức Thế Tôn khuyên họ nên quay trở lại khu rừng và trì tụng kinh thương yêu, thực tập từ bi quán. Chư tỳ kheo cùng nhau quay trở lại khu rừng cũ, thực hành những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Nhóm chư thiền trong rừng cảm thấy mát mẻ, an lạc do năng lực tâm từ của chư tỳ kheo nên vô cùng hoan hỷ, hộ trì chư tỳ kheo sống yên ổn để tiến tu. Sau 3 tháng tu tập trong rừng, 500 chư tỳ kheo đều đắc quả A-la-hán. Lòng từ sẽ cảm ứng sự hỗ trợ của chư thiên. Cho nên, công hạnh trải rộng tình thương là chất liệu cần thiết của người con Phật. Hành giả hãy trải rộng tình thương đến muôn loài vạn vật, kể cả loài vô tình, bởi nơi nào có tình thương thì nơi đó có sinh khí ấm áp. Vào thời Đức Phật, có vị tỳ kheo vào một khu rừng để thiền quán, thường niệm rãi tâm từ bi. Rồi một hôm, Ngài quyết định rằng, sáng ngày mai, ta sẽ rời khỏi nơi này, đi đến một nơi khác. Khi vào nằm ngủ, Ngài nghe ở cội cây có tiếng khóc. Ngài bèn hỏi rằng, cớ sao nhà ngươi khóc? Bởi vì Ngài sắp đi khỏi đây. Vậy là ta sống ở đây có lợi lạc gì cho ngươi? Kính bạch Đại Đức, thời gian trước đây, khi Ngài chưa đến sống ở nơi này, các thần cây thường giận hờn, cãi giả nhau, sống với nhau không được an lạc chút nào. Nhưng kể từ khi Ngài đến, chúng tôi cảm nhận được tâm từ của Ngài, nên tất cả đều cảm thấy mát mẻ, sống với nhau rất là hòa thuận, thương yêu và yên ổn. Nếu ngày mai Ngài rời khỏi nơi này, nhóm thần cây ấy sẽ phát sanh giận hờn, gây gổ, cãi giả nhau trở lại như trước, thì phiền não lắm. Con sợ cảnh khổ ấy tái diễn, nên con buồn, con khóc. Đại Đức an ủi rằng, nếu Bần Tăng sống ở nơi này đem lại sự lợi ích, sự an lạc cho các ngươi như vậy, Bần Tăng sẽ không đi nơi khác nữa. Thầy tỳ kheo đã ở lại, tu tập thiền quán, trải rộng tình thương phủ trùm cây cỏ, thân tâm an lạc, chứng nghiệm thánh quả và thâu thần tịch diệt tại trụ xứ này. Tất cả loài vô tình như cây cỏ đều có sự cảm thọ, tuy còn sức yếu, khi tiếp nhận được năng lực của tình thương, cỏ cây tự nhiên tươi tốt. Vì thế nên những nơi nào có người tu hành thanh tịnh, cây cối xung quanh nơi đó đơm hoa kết trái sum suê. Người có tâm từ bi sống bằng trái tim tràn đầy tình thương, một tình thương có lý trí soi sáng rất bình đẳng, luôn vì người và tất cả chúng sanh. Xin cho con mãi mãi lòng yêu thương không cùng, trải thế giới tam thiên, đến chúng sanh vô tận. Đời người là một cuộc hành trình trong cõi ta bà vô thường mộng ảo. Vì nhận thức sai lầm, cho rằng mọi sự vật là thật có, nên khởi tâm tham luyến. Cái mà người đời yêu quý nhất là thân thể xinh đẹp, quan tâm nhất là tài sản dồi dào. Nhưng đến phút giả từ cuộc đời này, thân thể, tài sản, tất cả đều không mang theo được. Những hành lý cồng kềnh như tiền bạc, nhà cửa, để lại cho dương thế, không đem được món gì. Cái không thật mà chấp cho là thật, quả thật si mê. Thấy rõ thân là vô thường không thật, là người có trí tuệ. Trực nhận rõ lẽ thật này, thì ta còn gì phải tham nhiễm nơi thân và mọi nhu cầu vật chất như tiền của, danh vọng, không còn ý nghĩa gì đáng để bận lòng. Lúc sống không tham luyến thì lúc chết ra đi được nhẹ nhàng thanh thản. Bởi Đức Phật đã thấu triệt về sự vô thường của kiếp sống con người ở trong cõi ta bà, nên trong kinh Phật dạy: kiếp người ngắn ngủi, không biết chết giờ nào, ráng mà lo tu niệm, lợi dụng lúc còn mạnh khỏe, sáng suốt nỗ lực lập công bồi đức, làm hành trang trên đường giải thoát. Tất cả các pháp đều do tâm biến hiện, ta bà hay tịnh độ đều do tâm mà thành. Trên con đường tu tập hướng về thế giới cực lạc, hành giả hãy nương theo lời Phật dạy, cố gắng tu tạo công đức, thường siêng năng tăng trưởng phước, trí và từ bi, để loại dần những cấu uế nơi tâm thức, chuyển hóa nội tâm mê mờ, si dại thành chánh niệm tỉnh giác. Tâm chánh niệm tỉnh giác là cực lạc. Đừng chờ chết mới tìm về cực lạc. Hãy kiến tạo cực lạc hiện tiền qua trạng thái tâm tỉnh thức của hành giả.